Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, nhận biết chương trình của Chúa. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết chương trình tốt đẹp của Chúa cho đời sống mình phần 1. Chúng ta đã được biết người yêu Chúa cần nhận biết chương trình tốt đẹp của Chúa cũng như những ngăn trở có thể xảy ra, ngăn chặn chương trình tốt đẹp của Chúa cho đời sống. Trong chương trình tuần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm phần 1, thái độ cần có đối với chương trình tốt đẹp của Chúa. Qua câu chuyện của Joseph, chúng ta nhận thấy mặc dù ông phải đối diện với sự ghét bỏ của các anh, bị vu oan và phải ngồi tù, nhưng ông vẫn một lòng kính sợ Chúa và tin cậy hoàn toàn nơi Ngài. Thứ nhất, Joseph tin cậy Chúa. Khi Joseph bị các anh bán cho lái buôn nô lệ người Ismael, ông phải làm nô lệ biệt xứ suốt đời. Tâm trạng của Joseph lúc đó thật cô đơn, buồn chán vì không còn được ở trong mái ấm gia đình, mất mát hoàn toàn tình thương của người cha dành cho mình. Đau xót về sự nhẫn tâm của các anh và nỗi đau khổ của người cha khi mất đứa con yêu thương. Bây giờ trước mắt tương lai của ông là một màu đen dày đặc. Thế nhưng, Kinh Thánh không chép lại một lời nào ông phiền trách cho hoàn cảnh bi đát của mình. Ông đã yên lặng, vững lòng tin cậy Ngài, như lời Chúa qua Trước Giả Thi Thiên chương 37 câu 7, kêu gọi mọi người rằng, hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài, chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Vì vậy, khi được bán vào nhà quan thị vệ Phô-ti-pha làm nô lệ, thì Joseph đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm của người cơ đốc, như lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng, hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc, hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Theo Côlôse chương 3, từ câu 22 đến câu 23. Tuy nhiên, cái giá trả cho lòng trung thành của Joseph với người chủ trên trời lẫn dưới đất là ông bị hàm oan, bị tống vào ngục. Một lần nữa, Joseph phải chịu khổ một cách bất công. Nhưng Joseph vẫn im lặng và phó mình cho đấng xử đoán công bình, vẫn cứ bình an, siêng năng làm việc và tin cậy Chúa. Ông Joseph đã chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tính. Theo Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 19. Là con dân của Chúa sống giữa thế gian, chúng ta đừng trông mong thế giới này tán dương và ban thưởng cho chúng ta vì chúng ta làm điều chính đáng. Vì hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Theo Ti-mô-thi nhì chương 3 câu 12. Nhưng Chúa sẽ ban thưởng trong hiện tại lẫn tương lai cho hết thảy những ai bị vu khống, bị bắt bớ vì danh Chúa và làm theo lời Ngài. Hãy cứ yêu Chúa và tin cậy Ngài hết lòng. Thứ hai, Joseph kính sợ Đức Chúa Trời. Khi Joseph bị bà Phô-ti-pha cám dỗ phạm tội tà dâm, thì Joseph đã cự tuyệt với lý do: thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Dầu bây giờ luật pháp chưa được ban bố, nhưng luật pháp đã được ghi tạc vào lòng của kẻ kính sợ Ngài, nên Joseph biết rằng gian dâm là một điều đại ác, không những gây tổn thương cho người khác mà còn phạm tội với Chúa. Đó là điều Đức Chúa Trời răng cấm. Dầu không ở gần cha mẹ, anh em, nhưng chàng Joseph biết rõ có Chúa đang ở với mình, nên ông không dám phạm tội nghịch cùng Ngài. Đối với Joseph, bị các anh ghen ghét, bắt bán làm nô lệ không đáng sợ bằng phạm tội nghịch cùng Chúa. Vì mọi người lìa bỏ không đáng sợ bằng Chúa bỏ. Bị mất mọi sự không đáng bằng mất Chúa. Vì kính sợ Chúa mà Joseph đã đắc thắng cám dỗ. Là người yêu Chúa, chúng ta cần nhớ lời Chúa Giê-xu đã dạy, chẳng những không phạm tội tà dâm mà còn không để trong lòng suy nghĩ đến vấn đề tà dâm. Theo Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 27 đến câu 28, sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 18, càng yêu Chúa thì càng phải kính sợ Chúa. Càng kính sợ Chúa, chúng ta càng đắc thắng tội lỗi. Phần thứ hai, Chúa thực hiện chương trình tốt đẹp bằng đường lối của Ngài. Joseph nói, nhưng Đức Chúa Trời toan làm ích cho tôi, hầu cứu sự sống của nhiều người, y như xảy đến ngày nay. Chúa tẩy trị trên cuộc đời của những kẻ thuộc về Ngài. Điều gì Ngài đã hoạch định, thì Ngài thực hiện cho hoàn tất bằng đường lối của Ngài. Và dĩ nhiên, ý tưởng và đường lối Ngài không giống như suy nghĩ của chúng ta. Theo Ê-sai chương 55 câu 9. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đưa Joseph từ Ca-na-an đến Ai Cập. Sự nhẫn tâm của các anh Joseph muốn giết ông để phá hủy chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho Joseph qua giấc chiêm bao. Các anh Joseph nói rằng, bây giờ, nào, chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Theo Sáng Thế Ký chương 37 câu 20. Trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, có một đoàn buôn nô lệ đi ngang và có ý kiến hợp lý là bán lấy tiền hơn là giết. Bước đầu tiên Đức Chúa Trời đã biến điều ác mà các anh làm cho Joseph trở thành điều tốt cho cuộc đời của Joseph trong chương trình của Ngài, đặng đưa Joseph từ xứ Canaan qua xứ Ai Cập. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Joseph bị bán cho một quan chức quan trọng tại thủ đô Ai Cập thay vì bị bán cho người không quan trọng nào đó ở tại một vùng hẻo lánh trong xứ. Đức Chúa Trời đặt để Joseph vào nhà quan thị vệ Phô-ti-pha để ông có thể học tập ngôn ngữ, các phong tục của người Ai Cập và phát huy khả năng quản lý. Thứ hai, Đức Chúa Trời dùng hoàn cảnh sống làm nô lệ để huấn luyện Joseph. Gia-cốp rất yêu thương Joseph hơn các anh, nên may cho ông chiếc áo nhiều màu sắc. Điều này nói lên thẩm quyền quản lý gia đình thuộc về Joseph. Gia-cốp muốn Joseph là một nhà lãnh đạo trước khi thật sự trở thành một đầy tớ. Nhưng cách thức của Đức Chúa Trời khác với Gia-cốp. Chúa Giê-xu cho chúng ta nguyên tắc rất rõ ràng rằng trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Theo Ma-thi-ơ chương 20, từ câu 26 đến câu 27. Nếu Joseph ở nhà với người cha yêu thương, nuông chiều, thì ông không thể phát triển được những đức tính tốt. Sau nhiều năm làm tôi mọi lao khổ, theo mệnh lệnh của người khác, thì đời sống Joseph mới được trưởng thành. Phương pháp của Đức Chúa Trời là đào tạo, bằng cách ban cho chúng ta một công việc để làm và đặt ra một số người để chúng ta vâng lời. Ngài đặt để chúng ta làm tôi tớ trước khi cất lên làm lãnh đạo. Trước khi ra lệnh cho người khác, chúng ta phải tập tuân lệnh. Cho nên Joseph được huấn luyện theo cách của Chúa bằng cách làm đầy tớ trước khi làm lớn, làm tôi mọi trước khi làm đầu. Thứ ba, Đức Chúa Trời hành động để hoàn thành chương trình tốt lành của Ngài cho Joseph. Khi quan thị vệ Phô-ti-pha nghe vợ vu cáo Joseph, liền truyền lệnh nhốt ông vào ngục thay vì ra lệnh giết Joseph. Đây là dấu hiệu về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trong tù, Joseph có thời gian để suy ngẫm lại cuộc đời của mình đã qua và hai giấc chiêm bao mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ và soi sáng để ông hiểu ý nghĩa của chúng. Dù ở nơi nào, Chúa cũng ở cùng Joseph, làm cho ông được ơn trước mặt chủ ngục và ông được giao trách nhiệm quản lý nhà giam. Nhờ đó, ông có cơ hội tiếp xúc với quan thượng thiện và quan tửu chánh. Lần đầu tiên, ông thực hiện ân tứ giải mộng cho hai vị quan cận thần của vua Pharaon đang ở tù. Kết quả xảy ra đúng như lời giải mộng của ông. Hai năm sau, Đức Chúa Trời khiến cho vua Pharaon có hai giấc mơ trong cùng một đêm, khiến vua bối rối vì các thuật sĩ chiêm tinh gia của triều đình cũng không giải thích được. Lúc đó, quan tửu chánh mới nhớ đến Joseph. Ông bèn kể mọi sự cho vua Pharaon nghe. Vua lập tức truyền lệnh cho Joseph ra khỏi ngục đặng giải mộng cho mình. Lời giải mộng và kế hoạch của Joseph đưa ra được vua Pharaon và quần thần chấp nhận và hưởng ứng. Vua Pharaon nói với Joseph rằng: "Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi." Theo Sáng Thế Ký, chương 41, từ câu 39 đến câu 40. Chương trình của Chúa đã bày tỏ cho Joseph trở thành sự thật. Chúa dùng Joseph là người hết lòng yêu Chúa, nhận biết chương trình tốt đẹp của Chúa cho đời sống mình để gìn giữ sự sống gia đình ông và mọi người. Lời Chúa bày tỏ rằng Chúa luôn có chương trình tốt đẹp cho con dân Ngài trong mọi thời đại. Giống như trường hợp của Joseph, Satan luôn sử dụng mọi điều xấu, điều ác để phá hủy chương trình tốt đẹp mà Chúa hoạch định cho mỗi chúng ta. Có thể chúng ta bị ghen ghét một cách vô cớ, bị áp bức bất công, làm chúng ta đau khổ về thể xác lẫn tình cảm trong cuộc sống, hoặc những lôi cuốn của tiền và tình để chúng ta phạm tội cùng Chúa. Nhưng nếu chúng ta luôn luôn yêu Chúa, tin cậy và kính sợ Ngài trong mọi nghịch cảnh, trong mọi khó khăn, trong mọi đau khổ, mọi bất công xảy đến cho chính mình, thì tất cả chúng ta đều được kinh nghiệm rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài. Theo Roma chương 8 câu 28. Khi chúng ta cứ yêu Chúa và nhận biết chương trình tốt đẹp của Chúa cho mình, thì chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thấy kết quả vô cùng tốt đẹp cho chính mình và cho nhiều người.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống với mỗi một ngày. Tôi không mơ ánh mặt trời sáng ngời, nơi trời ấy đổi thay nào hay. Lòng không lo tương lai sẽ ra gì, tôi đã nghe tiếng Chúa tỏ tường. Tôi đang đi bên Giê-xu giờ này, vì Ngài biết trước mỗi một đường. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài yêu mến tôi.